Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, Giáo hội Công giáo đã chính thức bước vào mùa chay năm 2001. Mùa chay là mùa hoán cải, mùa ăn năn thống hối, mùa hy sinh hãm mình đền tội để sống cuộc đời an bình hạnh phúc. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài thuyết giảng của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền về đề tài Hãy tha thứ để sống hạnh phúc. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền hiện là chánh sứ họ đạo Martino, tuyên úy mục vụ giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn từ năm 1993 tới nay. Bài thuyết trình này đã được cha Nguyễn Văn Hiền trình bày tại Đại hội Giáo lý Los Angeles nhân dịp cha tháp tùng Đức Tổng giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đến thuyết trình trước đại hội, được tổ chức vào tháng 2 năm 2001 do lời mời của Đức Hồng y Mahoney, Tổng giám mục Los Angeles.
Kính thưa quý cha, quý ông bà, anh chị em, kính chào quý thị sĩ. Tôi sẽ chia sẻ đề tài này, hãy tha thứ để sống trong hạnh phúc, làm hai phần. Tôi xin chia sẻ cảm nghĩ của tôi trên phương diện tâm lý, về đề tài này trên phương diện tâm lý hay là phương diện nhân bản. Phần thứ hai, tôi xin chia sẻ trên cái nhìn của đức tin. Và tôi sẽ kết thúc với một vài cái gợi ý để quý ông bà anh chị em chia sẻ kinh nghiệm của mình trong hướng của đề tài này. Theo tôi, cuộc đời là gì? Nếu như chúng ta, có người hỏi chúng ta là cuộc đời là gì? Chúng ta vẫn thường nói cuộc đời của tôi, cuộc đời của anh, cuộc đời của chị. Thế nếu chúng ta hỏi là cuộc đời là cái gì? Có phải là những cái chúng ta làm, có phải là cái mà chúng ta sống hay không? Và nếu như có phải kể lại cái cuộc đời của mình, nếu như có phải tóm tắt lại cái cuộc đời của mình trong vài năm phút thôi, thì chúng ta sẽ nói cái gì? Có người chắc sẽ dở lại cái album cuộc đời của mình, và qua cái album hình kỷ niệm đó, chúng ta sẽ trình bày lại đây cuộc đời của tôi, đây những biến cố ở trong cuộc đời, những cái biến cố mà nó có ý nghĩa, và biến cố đó để lại những cái dấu ấn, làm những chặng đường ở trong cuộc đời của tôi. Chúng ta có thể thấy được rằng những biến cố ấy là gì? Thưa là nó là những mối tương quan. Cuộc đời của chúng ta được làm nên bằng những mối tương quan. Tương quan với lại cái môi trường chúng ta sống, tương quan với cha mẹ trong gia đình, tương quan với bạn bè, đồng nghiệp. Và tất cả những mối tương quan ấy làm nên cuộc đời của chúng ta. Và bản chất của con người là được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, nghĩa là tình yêu. Nếu như không được yêu và không biết yêu thì chắc không làm người được rồi. Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ như vậy mà. Không được yêu và không biết yêu thì không thể làm người được. Bởi vì con người được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, một Thiên Chúa tình yêu và cũng là tình yêu nữa. Cho nên chỉ khi nào mà con người yêu thương thì con người mới thực sự là người. Thế mà có những lúc chúng ta yêu mà không được yêu lại. Có những lúc mà chúng ta phục vụ nhưng mà bị khước từ. Và những lúc đó dường như là cái mối tương quan ở trong cuộc đời của ta đó, nó bị đổ vỡ. Và có khi một cái mối tương quan thôi nó đổ vỡ thì chúng ta cũng cảm thấy như là cả cuộc đời nó sụp đổ xuống và cả bầu trời tự nhiên nó đen tối lại, tối sầm lại. Đức Hồng Y Carlo Maria Martini thì bảo rằng là cái darkness of life là cái gì? Cái bóng tối cuộc đời nghĩa là gì? Thì Đức Hồng Y Carlo Maria Martini bảo rằng là cái bóng tối cuộc đời của chúng ta đó, nó làm nên bởi khi mà cuộc đời của chúng ta đó có quá nhiều những câu hỏi tại sao mà không tìm thấy câu trả lời. Khi mà chúng ta không tìm được một giải pháp cho những bế tắc, cho những cái sự đổ vỡ ở trong cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ hỏi tại sao. Và lúc đó cuộc đời của chúng ta dường như tối lại. Có một lần tôi gặp một em khoảng lớp 10 thôi. Và sau cuộc gặp bữa thì biết em này là không có phải là người Công giáo. Nhưng em ấy thường đi dự lễ giới trẻ của tôi lúc tôi còn giúp ở Tân Định. Thì do bạn bè rủ đến dâng lễ, rồi sau lễ thì các em nó làm quen tôi, rồi lần sau nó đến một mình. Rồi sau một vài câu chuyện thì nó bỗng nhiên nó hỏi tôi: thưa cha, cái một người mà đã tự tử đến 5 lần mà chưa chết thì phải sống như thế nào? Rồi tự nhiên tôi cảm thấy sửng sốt. Chưa bao giờ mình gặp một cái câu hỏi như vậy. Hỏi ra thì biết được rằng là em đó sống ở trong một gia đình, bố mất, mẹ lấy một người cha mới. Và người cha đó cũng mới sinh ra một đứa bé, người em của em này. Rồi em ấy bỏ nhà ra đi, đang học ở một lớp 8 của một cái trường mà phải nói là cái thuộc loại A ở thành phố đấy. Ở thành phố thì chia ra loại A và loại B. Nếu mà học không đủ điểm thì ra loại B. Loại B đó cái loại phải đóng tiền, không có gì hết. Và em này cũng thuộc loại A, rất là giỏi. Nhưng bỗng nhiên nó bỏ nhà nó đi. Rồi nó nhập bọn với lại một số đám con trai ở trong Thảo Cầm Viên. Nó cũng trở thành dân bụi đời. Thì mẹ em đó thì đi tìm kiếm mãi. Thế tôi hỏi em là chứ có phải là vì con có em bé không? Rồi con ganh với em bé rồi con bỏ con đi chứ gì? Bảo không. Hỏi mãi nó không nói. Thì mới biết được rằng là nó bị bố dưỡng của nó quấy rối tình dục. Mà nó đâu có dám nói với mẹ nó, cho nên phải bỏ nó đi. Mà mỗi lần mẹ nó bắt được nó để đem về nhà, nhà để nó sống được, nó lại sợ hãi, nó lại trốn đi. Đấy. Rồi em nó đến với tôi và hỏi: thưa cha, cái người mà tự tử 5 lần mà không chết. Và lúc đó em nó nghĩ rằng là con hận đàn ông lắm, con muốn cho chết hết. Con chỉ thích muốn là bị sida đi, rồi con cho bị sida hết, cho đàn ông bị sida hết. Như vậy. Tôi xin tạm dừng câu chuyện ở đây. Lát nữa tôi sẽ nói đoạn kết cuộc sau. Rồi một lần khác thì tôi sắp sửa nghỉ trưa, thì có một anh giới trẻ đến gõ cửa. Thấy cũng có men bia rồi, hỏi: thôi về đi, lúc khác, cha sắp nghỉ rồi. Bảo: cha tưởng con say gì? Không say đâu cha, con tỉnh lắm. Hỏi: chuyện gì? Bảo: con với bố con mới cãi nhau một chập, con bỏ, con buồn quá, không biết đi đâu, con nghĩ đến cha. Cha dành cho bảo: được thì thôi cứ vô đây. Bảo: thì con muốn hỏi cái gì? Anh muốn hỏi cái gì? Bảo: thưa cha, con hỏi là Tại sao giáo hội chỉ dạy con cái hiếu thảo với bố mẹ mà không bao giờ dạy rằng cha mẹ phải tử tế với con cái? Thế là như vậy. Tại sao lại như vậy? Tôi bảo chắc có chuyện gì phải không? Bảo con yêu cái cô đó, rồi cha mẹ con không bằng lòng, rồi con đến với cha, con xin cha giúp con. Cha bảo bố mẹ anh không bằng lòng, tôi làm sao tôi làm được? Bố mẹ con đã như thế, rồi cha xứ cũng thế, nghĩa là sao? Và nếu như con cứ làm đại thì nếu mà con có mất linh hồn thì ai chịu? Đấy là những câu hỏi tại sao liên tục mà không có câu trả lời. Rồi cũng có một anh khác đến nói với tôi, bảo thưa cha, cha có gì làm không? Cha cho con làm với. Hỏi sao vậy? Con buồn lắm. Cho cha cho con làm một cái việc xã hội nào cũng được để con quên đi. Hỏi cái gì vậy? Thưa cha, con mới bị ra tòa. Anh tệ nạn xã hội xong rồi phải ra tòa. Bảo không, vợ con ly dị con, đưa con ra tòa. Bảo thì có gì mà phải buồn thế? Thưa cha là chúng con đã lấy nhau 3 tháng mà bỏ nhau 3 năm này. Sài Gòn lúc này cũng đang rượt theo Los Angeles nữa. Thế con bỏ nhau 3 năm rồi, mà con đang làm ở một nhân viên của một cái khách sạn lớn lắm ở Sài Gòn, đó là New World ở Sài Gòn. Thế con làm có tiền lắm, nhưng mà cách đây mới một tuần thì con bị nghỉ việc. Mà ngay cái lúc mà con bị nghỉ việc như vậy á, thì cô lôi con ra tòa. Con ức là chỗ đó. Lúc mà con có tiền á, cô lôi con ra không sao. Rồi ra tòa, cái tòa phạt con 10 triệu. Phải trả cho cô ấy. Con tức lắm chả. Con ức là lúc mà con đang còn công ăn việc làm, tại sao không kêu ra? Mà bây giờ lại kêu ngay lúc này, chẳng còn tình nghĩa gì cả. Cho nên con nói thật với cha hả? Nhà cô đó mà cháy, con ôm thùng xăng, con đến con đổ thêm. Mà thôi tôi từ từ. Như vậy á, có những cái câu hỏi mà giới trẻ luôn hỏi tại sao mà không có cái câu trả lời. Và cái anh lúc nãy tôi nói là bố cha mẹ như vậy thì nói tại sao, nói là có nhiều anh bảo là chứ ông ấy đẻ ra con mà không phải cha con. Sao anh nói gì kỳ vậy? Nó vậy đó cha, ông đẻ ra con mà không có nuôi dưỡng, có trách nhiệm gì hết trơn á. Cho nên ông đẻ ra con mà không phải cha con. Đấy. Đấy, có những người trẻ mà rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Và có những lúc ở trong cuộc đời của chúng ta, dường như chúng ta cũng lâm vào một cái sự bế tắc ở trong mối quan hệ với người khác. Và cuộc đời của chúng ta bỗng nhiên tối sầm lại, và chúng ta rơi vào cái bóng tối của cuộc đời với những câu hỏi tại sao không có lời giải đáp. Và những lúc ấy chúng ta thường làm gì? Và chúng ta sợ những mối quan hệ khác. Chúng ta sợ những mối quan hệ khác, vì chúng ta sợ cả con người, sợ cả tiếp xúc, rồi cuối cùng chúng ta tất cả mọi những mối quan hệ chúng ta cắt đứt hết. Chúng ta tự cô lập, chúng ta tự cô lập lại. Chúng ta rút vào cái ốc đảo của mình, và có thể nói nằm đó với cái nỗi đau của mình thôi. Mình muốn im lặng, muốn ở một mình để đau cái nỗi đau của mình. Và khi tự cô lập như vậy thì có khi chúng ta dần dần chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng. Thế cuộc đời nó không còn ý nghĩa nữa. Và nhiều người đã dẫn đến sự tự sát là như vậy. Ở trong họ đạo tôi trước đây thì có một ông bán thuốc lào 3 số 8. Ông có một người con trai. Và cái người con trai đó thì bị một chân, bị teo lại, cho nên là đi khập khạnh. Và mỗi lần ông nhìn anh ấy bị tật như vậy thì ông tự dằn vặt và ông bảo rằng, thưa cha, đấy là dấu chỉ của những tháng ngày tội lỗi của con. Thế rồi sau biến cố 75 thì ông bảo, lúc đó anh đó cũng đang ở trong một cái tu hội gọi là tu hội tận hiến, mà anh cũng đã và ông đầu tư tất cả để đền bù những cái lỗi lầm của mình, mà theo như ông ấy, thì là đền bù tội, như là lỗi lầm của ông ở trong hồi còn trai trẻ. Thế rồi ông cố gắng dồn tất cả mọi tình yêu thương, và anh ấy cũng đã ra trường nông lâm và đã làm kỹ sư nông lâm. Nhưng rồi sau biến cố 75 thì anh cũng không muốn đi, nhưng mà ông ấy bảo đi đi. Rồi anh đi, anh bị bắt, rồi anh trở về. đi mất bao nhiêu lần cũng không được. Ông lại bảo, thế thì lấy vợ đi. Thì lấy vợ để cho ông cảm thấy là anh có gia đình đàng hoàng, và có lẽ anh hạnh phúc cũng là một cái đền bù cho những lỗi lầm của ông. Rồi anh lập gia đình, rồi anh có được một đứa con gái. Nhưng rồi cuộc sống cũng rất là vất vả, cho nên ông lại đề nghị là đi đi, vượt biên đi. Anh cũng không giờ có vợ có con, ông đâu có muốn đi nữa. Nhưng mà vì ông bố ông thúc đẩy cho nên là ông nói sáng nói chiều, thế là anh lại đi. Mà đi lần này thì mất tích. Mất tích mà không biết là sống hay chết nữa. Chỉ nghe người ta báo lại là chết, không biết tin tức chắc chắn là gì. Và khi được tin đó thì ông chẳng nói với ai cả, chẳng tiếp ai cả. Tôi là cái người mà thân với ông lắm, đến nói với ông, rồi nói chuyện với ông, rồi đi bác sĩ thấy không có bệnh gì cả, rồi đi trị liệu cũng thuốc dân tộc cũng không ăn thua gì. Và bác sĩ bảo ông chẳng có cái bệnh gì cả, chỉ có là ông buồn quá, ông bị trầm uất thế thôi. Ông phải cố gắng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều. Với tư cách là một cái người cũng thân thiện với ông thì tôi đến nói chuyện. Nhiều khi tôi khơi lên để cho ông vui, tôi nói thôi thì những cái gì đã qua, người ta nhìn thấy cái phía trước, tất cả mọi cái. Ông lại bảo, thưa cha, cha không biết đó thôi. Chứ còn họ hàng của tôi chẳng ai sống quá 65 tuổi, năm nay tôi là gần 70 rồi. Nghĩa là hoàn toàn bế tắc, và trước mặt ông chỉ là cái chết thôi. Ông chỉ nghĩ đến cái chết, mà ông nghĩ là ông sống đến như thế này là cũng hơn nhiều người. Cái gen của tôi là chỉ sống tới đó, họ hàng tôi chỉ sống đó và tôi đã sống hơn. Nghĩa là ông luôn luôn ông nghĩ đến cái chết. Và dường như là lúc đó chúng ta cảm thấy rằng là mình không thể thoát ra được cái sự cô lập đấy. Có một lần trong một cái buổi lễ giới trẻ, thấy đọc cái bài phu âm của Thánh Matthew, anh em hãy yêu thương kẻ thù, hãy tha thứ cho những người lỗi lầm, phiền hà để anh em, hãy cầu nguyện cho họ. Thì tôi mời cộng đoàn chia sẻ cái kinh nghiệm mình tha thứ như thế nào. Thế thì có người, có bà giơ tay đứng lên, thưa cha, để mà tha thứ con chỉ có một cách là quên đi, đừng nhớ đó. Thế tôi mới hỏi, thế thì bà quyết định là quên đi, nhưng mà bà có quên được không? Bà thưa cha, lâu lâu cũng nhớ. Mà cứ mỗi lần nhớ lên là máu con nó lại sôi lên. Chú mày bảo là cái cách của bà chắc cũng không có được tốt lắm. Thế rồi một anh khác đứng lên, thưa cha, mỗi lần mà con nổi giận mà con muốn đập phá đó, mà để lấy lại sự bình an đó cha, thì nhà con có nuôi mấy con cá ở ngoài hồ đó, thì thôi thay vì ở lại để đập phá thì thôi con ra ngoài đó con nhìn mấy con cá nó lội cho nó tâm hồn nó thư thái, nếu không thì con đập phá chứ con không thể nào chịu nổi. Và vậy thì cộng đoàn sau cái giờ lễ này thì đi về mỗi người nên sắm cái hồ cá. Hai vợ chồng một cái cãi nhau thì dễ tha thứ, thì cứ nhìn cá lội là được. Đấy, thế kiểu này các bạn xem ra cũng tốn kém. Đấy cái. Thế nhưng mà người nào cũng bảo là khó lắm, không có tha thứ được đâu. Thì bỗng dưng có một ông nó đứng lên, mà tôi không còn trẻ nhưng mà xin cha cho tôi được phát biểu ý kiến. Nó được, ông cứ tự do phát biểu. Và thưa cha, tôi xin giới thiệu là tôi là một tân tòng, tôi mới trở lại đạo thôi. Tôi xin chia sẻ như thế này, tôi chưa biết nhiều về đạo. Thế nhưng mà dù khó, có khó đi nữa, thì xin anh chị cứ tha thứ đi. Bởi vì chính cái câu mà Chúa Giêsu nói, hãy tha thứ cho họ, xin cha tha thứ cho họ, vì họ lầm mà không biết đấy. Chính vì cái câu đó của Chúa Giêsu trên thập giá mà tôi trở lại đạo, quý vị có biết không? Bởi vì tôi cũng đã có một mối hận như vậy. Và sau khi được tha thứ, có thể tha thứ được, thì tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, rất bình an. Cho nên hôm nay tôi có thể nói với quý vị rằng là dù là khó, xin quý vị cứ tha thứ đi, rồi quý vị sẽ thấy nó rất tuyệt vời. Cuối cùng một anh tân tòng giảng quá hay. Giảng quá hay và mọi người đều cảm thấy xấu hổ, mình là đạo gốc, không biết gốc gì. Quý vị mục mất rồi. Đấy. Thế thì quả thực là anh ấy làm cho tất cả chúng ta đều phải nghĩ lại. Phải nghĩ lại. Và cái tuyệt vời đó là cái gì? Khi mà chúng ta, và có những lúc mà chúng ta cảm thấy như thế này, là dường như không thể. Nhưng mà nếu mà không tha thứ thì không thể nào mà sống được. Bởi vì cuộc đời chúng ta là những mối tương quan, Bản chất của con người là tình yêu. Làm sao mà sống được? Cho nên phải thoát ra thôi, phải tha thứ. Đó là nhìn theo cái cạnh nhân bản và tâm lý thôi, chứ chúng ta chưa nhìn với cái đức tin. Vậy thì cho dù tha thứ là một điều rất khó, nhưng vẫn là điều có thể được. Nói về xét về mặt con người ấy, vẫn có thể làm được. Trước hết đó, là nhờ nhìn vào những cái tốt ở nơi những người khác, thay vì ghim họ vào hay đóng đinh họ vào trong cái quá khứ tội lỗi của họ, thì xin hãy cho họ tha thứ. Có nghĩa là cho họ một cơ hội khác để làm lại cuộc đời của mình, để sửa lại những lỗi lầm của mình, và cho họ có thể đi về phía trước. Nghĩa là nhìn con người không phải là ở cái thế tĩnh, không thay đổi được, mà phải nhìn con người với một cái cạnh động, nghĩa là biến đổi. Biến đổi. Và tôi nhớ đến đây thì tôi nhớ đến một cái cuốn phim tôi rất thích. Đó là, tôi không nhớ được cái tên của cuốn phim đó nữa, nhưng mà đại khái nội dung nó thế này là: có một anh tướng cướp, cướp của giết người. Rồi sau khi anh cướp của giết người xong rồi anh trốn. Anh trốn đi vào trong một cái bưng trại, một cái trại với cái người dân tộc thiểu số. Rồi không ai biết anh cả, người ta cũng cho anh sống. Mà cái trại này thì đang bị đe dọa bởi những người da trắng và những người dân giàu có ở chung quanh, bởi vì họ muốn đuổi những người này đi để xây dựng một cái công trình kiến trúc nào đó. Thế thì anh này cũng vốn là một tay anh hùng hảo hớn mà, cho nên anh ta bắt đầu tổ chức mua súng ống rồi tổ chức tập trận để chống lại những người kia. Và cuối cùng anh đã giúp dân làng này thắng. Từ đó dân làng bắt đầu được an ninh hơn, không có sợ lo những người khác tấn công nữa, và họ bắt đầu xây dựng cuộc sống lên. Và anh cũng giúp người ta có thể là làm thủy lợi như thế nào, để làm ruộng làm sao, cày cấy như thế nào. Rồi cuối cùng cái ngôi làng một lúc thịnh vượng lên. Và khi làng ấy thịnh vượng lên rồi thì người ta nhìn lại cái ngôi nhà thờ, người ta thấy cái ngôi nhà thờ này từ lâu hoang phế, mà bây giờ họ có nhu cầu tinh thần là phải gặp gỡ Chúa. Cho nên họ quyết định phải xây dựng lại nhà thờ. Rồi cuối cùng họ góp nhau dựng lại cái ngôi nhà thờ bỏ hoang từ lâu. Nhưng mà bây giờ muốn dự lễ mà không có cha. Mà trong làng này thì không ai tốt hơn cái anh này. Cho nên người ta bảo với anh này này: anh á, tôi cần dâng lễ, cần linh mục. Anh lên làm lễ tụi tôi. Anh này đâu có dám nói là tôi là tướng cướp, không dám khai. Rồi dân làng nói quá thì thôi cũng lên, Chúa cùng anh chị em và cùng cha vui vẻ. Đến một thời gian sau thì đến tai Đức Giám Mục. Đức Giám Mục thấy ở đây có nhu cầu cần linh mục, mới gửi một linh mục mới ra trường về. Nhưng mà ông linh mục này mới ra trường mà, cho nên còn đang hăng lắm. Cho nên là về đây đó thì kỷ luật, bây giờ là phải tái lập trật tự, đâu phải vào đó ngăn nắp, cha nói thế nào là phải làm như vậy. Dân làng có bộ khó thở quá. Thế là một ngày nọ người ta lại khiêng ông cha này lên xe đến tòa giám mục trả lại. Tôi không nhận ông này. Thằng về nhà bảo cái anh tướng cướp đấy: anh tiếp tục lên làm tôi. Anh tướng cướp bảo: không không không, tôi không có xứng đáng. Mà tôi nói thật nữa nhé, bây giờ tôi phải khai thật để tôi khỏi phải làm cái chuyện này. Đó là tôi là tướng cướp, cướp của giết người. Tôi chạy trốn đây được nhờ quý vị bao che, tôi cảm ơn. Nhưng bắt tôi làm cái chuyện này thì không thể. Nhưng mà họ bảo: kệ anh. Ngày xưa anh làm tướng cướp thì kệ anh. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cần linh mục thì anh cứ làm. Nghĩa là chúng tôi giữ là được. Cuối cùng anh chị em thấy là anh chị em thấy một linh mục thật thì không nhận, đi nhận một ông linh mục dỏm. Cuối phim kết thúc ở đó. Nhưng mà tôi cảm thấy nó hay, hay ở chỗ là người ta có thể nhận ra được ở nơi một cái tướng cướp ấy những cái tốt. Mà cho dù biết được cái quá khứ của anh đi nữa thì cũng không vì cái quá khứ đó mà người ta đóng đinh anh ta vào trong cái quá khứ đó, mà vẫn có thể đón nhận anh, vẫn có thể nhận ra được cái khung trời xanh tốt đẹp ở nơi con người, cái thiện hảo ở trong lòng của anh. Ít nữa là để giữ cho mình một niềm hy vọng, niềm tin vào con người và cuộc sống. Điểm thứ hai về phương diện nhân bản thì tôi cũng nghĩ rằng là để có được sự thông cảm á, thì tôi nghĩ đơn giản thông cảm là gì? Thông cảm là khi mình bỏ cái vị trí của mình mình bỏ cái vị trí của mình để mình đứng vào cái vị trí của người khác, suy nghĩ với họ và cảm nhận với họ. À, nếu như hai vợ chồng mà có xung đột với nhau, nếu mà chúng ta nhìn từ cái người chồng hay nhìn từ người vợ, hay nếu mà cha mẹ và con cái có xung đột với nhau, thì nếu mà cha mẹ đứng vào chỗ của con cái và cố gắng cảm nhận từ phía của con cái, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy thông cảm với nhau. Tự nhiên thông cảm nó phát sinh như là một cái điều tất yếu của cái việc mà chúng ta đổi vị trí và chúng ta cảm nhận với người khác. Tôi nhớ, tôi xin nói cái kết cục của cái câu chuyện lúc nãy là cái anh mà anh bảo là chúng con lấy 3 tháng bỏ 3 năm ấy. Thế thì tôi hỏi anh là thôi bây giờ cái chuyện của chị ấy như thế nào thì tôi không có gặp chị ấy đây, thôi tôi cho qua chuyện của chị đó đi. Bây giờ tôi chỉ nói chuyện với anh thôi. Bây giờ tôi với anh cùng tìm một cái giải pháp. Thế thì bây giờ là anh không thể trốn chạy mãi. Anh không thể nào mà anh cứ trốn chạy mãi cái nỗi đau hay là đó được. Mà anh phải đối diện với nó. Và đối diện với nó một cách công tâm vì mới lấy lại sự bình an được. Thế bây giờ tôi hỏi anh nha, các anh chị lấy nhau được 3 tháng thì lúc đó có phải yêu nhau thật không? Bảo thưa cha thật chứ. Thế 3 tháng đó anh chị có hạnh phúc không? Bảo hạnh phúc lắm cha. Thế thì tôi hỏi thật anh nha, có lần nào mà anh cảm ơn chị vì 3 tháng hạnh phúc chưa? Anh không nói gì hết. Anh bảo thưa cha, cha nói cũng đỡ buồn. Con chưa giải quyết được vấn đề nhưng mà nghe cha nói con thấy cảm thấy đỡ buồn. Thế thì thôi, lúc nãy con nói với cha là 10 triệu mà con bỏ ra đó nộp cho tòa án đó, lúc nãy con bảo với cha là coi như con thua bạc, thì thôi bây giờ con coi nó như là con giúp cô ấy. Này khuyên bạn chị em thấy xuống nước. xuống nước đỡ đỡ, gọn lửa đỡ đỡ xuống. Nếu mà anh có thể nhìn thấy được chị ta đã từng đem lại cho anh 3 tháng hạnh phúc thì có lẽ anh đỡ cay đắng hơn. Đỡ cay đắng hơn để cho chị cái quyền, cái tự do suy nghĩ chọn lựa một cách nào đó. Cho nên vấn đề giải quyết vẫn là từ ở phía mình, không phải phía ở người khác mà mình không nắm được. Rồi tôi nghĩ rằng là và còn cái em mà nó nói tự tử mà mấy lần mà không chết thì sống thế nào đó, mà nó bảo là nó cho đàn ông chết hết vì cái bệnh sida đó, thì tôi hỏi em đó là ấy, con nói là con cho đàn ông chết hết cũng phải chừa cha ra chứ. Nó bảo thì tất nhiên rồi, cái nó cha nói những người đi tu như cha thì con chừa ra. Thế rồi, tôi nói với em đó rằng là nhưng mà cha hỏi thật con nhé, con có biết là tại sao cha đi tu không? Con biết là tại sao những người như cha đi tu không? Mà con không biết, bởi vì con có đạo. Thì cha hôm nay cha nói với con là vì thế giới ngày hôm nay đó, vì cái xã hội hôm nay còn có những người như con, còn có những người đau khổ cả thể xác, cả tâm hồn như con đó, mà cha đi tu. Cha đi tu vì cái đó chứ không phải chỉ đi tìm thiên đàng của cha đâu. Bảo vậy hả cha? Vậy thì con có thể giúp gì được cha không? Bảo được chứ. Bảo con như thế này thì con giúp được cái gì? Bảo không. Nếu như cha lần sau mà cha có gặp một cái em nào giống như con á, thì con có thể giúp được bạn đó được không? Bảo có đó thì được. Còn giúp có thể giúp cha như thế này. Có nếu như có một người nào đó mà rơi vào cái trường hợp đó, bạn trẻ nào rơi vào đó, cha mời con đến nha. Rồi con làm chứng rằng là ngày hôm nay con vẫn sống và con vẫn có thể giúp cha được. Đó là con đến cái trung tâm bụi đời của cha đó. Con đến cái trung tâm bụi đời của cha, con giúp cha ở trong cái trung tâm bụi đời đó được không? Nó bảo cái này thì được. Cái này thì được. Và em đó đã làm cho việc cho cái trong cái trung tâm bụi đời của tôi như một cái người phục vụ những em khác. Tại vì nó đâu có sợ gì mấy em bụi đời đâu. Cho nên nó là đàn chị mà. Cho nên nó rất thương những em khác và nó phục vụ lại. Và tôi nghĩ rằng là khi nó phục vụ những em khác cũng đau khổ như nó thì nó sẽ hiểu được rằng có nhiều người đau khổ hơn mình. Và nó sẽ tự giải thoát khỏi cái nỗi đau của mình. Và một lần nọ tôi đang viếng Chúa Thánh Thể ở buổi trưa thì có một bà ở sau lưng nói: "Ở đây có phải là Linh Mục Hiền không ạ?" Tôi nghe chữ đây có phải Linh Mục Hiền thì một là cán bộ hay là công an hay là cái gì đó cũng nghe cũng thấy rết. Tự nhiên hỏi có phải Linh Mục Hiền không? Thế thì mới biết rằng đó chính là bà mẹ của em đó. Không biết ai chỉ đó, tìm đến với tôi.